cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Thi Thiên. Thi Thiên 95 đến 100 là một loạt thi thiên về các bài hát của sự vui mừng. Chúng ta tìm hiểu lượt qua các thi thiên này và hòa lòng với tác giả thi thiên trong sự vui mừng. Và đến Thi Thiên 100 là điệp khúc Hallelujah. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 95 câu 1 đến câu 6. Hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời rất lớn, là vua cao cả trên hết các thần. Các vực sâu của đất đều ở nơi tay Ngài, những đỉnh núi cũng thuộc về Ngài, biển thuộc về Ngài, vì chính Ngài đã làm nó. Còn đất khô, tay Ngài đã nắng lên nó. Hãy đến, cúi xuống mà thờ lại, khá quỳ rối trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Thưa các bạn, đây là một bài ca vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài rất vui đón nhận hay lắng nghe những lời ca ngợi này, giống như một người cha vui mừng khi đứa con nhỏ nhận biết cha của nó. Và tiếp đến trong Thi Thiên 95, từ câu 7 đến câu 11. Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, là chiên tai Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại Meriba, như nhằm Ngài Massa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thử ta, dò ta và thấy công việc ta. Trong 40 năm, ta gớm ghét dòng dõi này. Ta phán rằng, ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhân đó ta nổi giận mà thề rằng, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Tác giả nhắc lại rằng, trải qua thời kỳ của các tổ phụ trước đây, về hành trình trong đồng vắng được Đức Chúa Trời dẫn dắt như người chăn chiên với chiên. Do họ nhiều lần lầm lỗi, không vâng lời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn giữ lòng thương xót với họ. Và tiếp đến trong Thi Thiên 66, câu 1 đến câu 2. Hãy hát bài ca mới cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Thi Thiên 96 là một bài ca ngợi Đức Giê-hô-va, tức là Chúa Giê-su Christ. Ngài sẽ trị vì cả trái đất này. Bài ca mới là bài ca của sự cứu rỗi và sách Khải Quyền đã nói cho chúng ta hát bài ca này. Và trong Thi Thiên 96, câu 3 đến câu 5. Hãy thực sự vinh hiển Ngài giữa các nước, truyền ra các công việc lạ lùng của Ngài giữa các dân. Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm. Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tường trời. Hình tượng được đề cập ở đây bởi vì vào thời kỳ 1000 năm sẽ cáo chung tất cả mọi hình tượng. Ngày nay có nhiều người nghĩ rằng họ khôn ngoan khi quay sang mọi thứ tôn giáo, mọi hình tượng. Tôi xin nói trước cho các bạn biết rằng vào một ngày sẽ đến khi những người chẳng tin, những người thờ nhiều hình tượng, những người thờ lại tạo vật, những nhóm tà giáo đều sẽ bị Đức Chúa Trời công chính dập đi hết thảy. Và trong Thi Thiên 96, câu 6-13, sự tôn vinh và oai nghi ở trước mặt Ngài, sự năng lực và qua mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va. Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài. Hãy nói giữa các nước rằng, Đức Giê-hô-va cai trị. Thế gian cũng được lập vững bền, không thấy rung động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà đoán xét các dân. Nguyện các tường trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hân hở. Bây giờ, những cây cối trong rừng sẽ hát mừng rỡ. Trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian. Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Thưa các bạn, khi Chúa Giê-su trở lại, Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri này. Mọi hình tượng đều bị dẹp tan, Sa-tăng bị nhốt lại. Và kế đó, muôn vật sẽ vui mừng ca tụng Đức Chúa Trời. Đó là một hình ảnh tốt lành mà tôi sẽ thấy ở trong những ngày Chúa Giê-su trở lại. Tiếp đến là Thi Thiên 97. Cũng tương tự như Thi Thiên 96 với sứ điệp sự vui mừng đến với thế gian. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 97, câu 1 đến câu 12. Đức Giê-hô-va cai trị, đất mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. May và tối tăm ở chung quanh Ngài, sự công bình và sự khai thẳng làm nền của ngôi Ngài. Lửa bay đi trước mặt Ngài, thiêu đốt hết cù địch bốn bên. Sự chớp nhoáng Ngài soi sáng thế gian, trái đất thấy bèn rung động. Các núi tan trải như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của khắp thế gian. Các tường trời truyền ra sự công bình Ngài, muôn dân đã thấy sự vinh hiển Ngài. Nguyện hết thảy cả hầu việc tượng chạm và khoe mình về các hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, khá thờ lại Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, Sion nghe bèn vui vẻ và các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì cớ sự đoán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là đấng chí cao, trỗi cao hơn cả trái đất, Ngài là sự tôn cao tuyệt các thần. Hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo vệ linh hồn của các thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Ánh sáng được bủa ra cho người công bình và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng. Hỡi người công bình, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Thưa các bạn, đây là bài ca để cai ngợi Chúa Giê-su khi Ngài đến trái đất lần thứ hai. Chữ các thần trong câu 7 nên dịch là các thiên sứ. Xin các bạn xem đối chiếu với Hebrew đoạn 1 câu 6. Còn khi Ngài đưa con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lại con. Chúng ta thấy là người công bình được đứng vững và tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong khi đó, người ác, kẻ kẻ thờ hình tượng, các thần đều đi đến chỗ quỷ vật. Họ không hề có sự vui mừng. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Thi Thiên 98, câu 1 đến câu 9. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng, tai hũ và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng Israel. Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng tôi. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen. Khá dùng đờn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên. Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va. Vì Ngài đến đặng đón xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đón xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đón xét muôn dân. Thưa các bạn, Thi Thiên 99 là bài hát ca ngợi Chúa là vua, ngồi trên ngôi ân điển và nhân từ. Muôn dân sống trong an lạc, thái bình dưới sự cai trị của Chúa. Lúc bấy giờ, các tạo vật của thế gian cũng hát ngợi khen Chúa. Đây là một điều rất vinh hiển, vượt trội hơn mọi đấng, mọi thần nào khác trong vũ trụ này. Và tiếp đến, trong Thi Thiên 99, câu 1 đến câu 9, tiếp tục ca ngợi Đức Chúa Trời như sau. Đức Giê-hô-va cai trị, các dân sẽ run sợ. Ngài ngự trên các cherubin, trái đất khá rung động. Tại Sion, Đức Giê-hô-va lớn thai, Ngài cao hơn hết cả các dân. Nguyện chúng ngợi khen danh rất lớn, đáng sợ của Chúa. Ngài là thánh. Vua có quyền năng, cũng yêu mến sự công bình. Ngài lập vững bền sự ngay thẳng, thi hành sự đoán xét và sự công bình cho Gia-cốp. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và thờ lại trước bệ chân Ngài. Ngài là thánh. Trong dòng các thầy tế lễ, Ngài có Môi-se và A-rôn. Trong dòng các người cầu khẩn danh Ngài có Sa-men, họ sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lại cho. Ngài ở trong trụ mây phán với họ. Họ giữ các chứng cớ Ngài và luật lệ mà Ngài ban cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, Chúa đã đáp lời cho họ. Chúa là Đức Chúa Trời đã tha thứ cho họ, dẫu Chúa báo trả công việc của họ. Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và thờ lại trên núi thánh Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Thưa các bạn, đây là một thi thiên lớn nữa ngợi khen Đức Chúa Trời đấng quyền năng. Nếu các bạn chưa có thói quen ngợi khen Đức Chúa Trời, các bạn nên tập ngợi khen ngay bây giờ. Khi các bạn lên thiên đàng, các bạn sẽ có giọng hát tốt, bởi vì các bạn có nhiều thời giờ tập ngợi khen Chúa trên đất này. Chúng ta đến một thi thiên nói rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, Ngài là đấng giải cứu. Thi thiên này hướng về tương lai. Khi đó, chúng ta sẽ khởi khen Ngài trong thời kỳ 1000 năm bình an. Giờ đây, dù chưa tới thời kỳ 1000 năm bình an, nhưng không vì thế mà chúng ta không ngợi khen Ngài. Các bạn có thể biết tại sao chúng ta ngợi khen Ngài không? Vì Ngài là đấng tuyệt vời. Ngài là đấng thành tín và sự nhân từ của Ngài kéo dài đến muôn đời. Ngài luôn luôn tốt lành với tôi và Ngài cũng tốt lành với các bạn nữa. Đó là lý do mà chúng ta luôn hát ngợi khen Ngài. Và tiếp đến, chúng ta đến Thi Thiên 100. Đây là điệp khúc kết thúc một loạt thi thiên từ 94. Trong các đoạn này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu Christ là vua, Giê-hô-va là vua. Trong Thi Thiên 93, chúng ta thấy rằng Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc sự oai nghi. Lời này nói về tương lai là lúc Chúa sẽ trở lại trái đất lần nữa. Trong lần thứ nhất, Chúa Giê-xu đến thế gian không có oai nghiêm. Và trong Thi Thiên 94, bắt đầu, hỡi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Khi Ngài đến thế gian lần thứ hai, Ngài làm ngay thẳng lại mọi sự. Chúng ta không được làm như thế, bởi vì chúng ta sẽ trở nên thù nghịch. Chúa không cai trị theo lối đó. Đến Thi Thiên 95 nói rằng, hãy đến hát sướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Nhưng đến Thi Thiên 96 nói rằng, hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất, khá hát sướng cho Đức Giê-hô-va. Và đến Thi Thiên 97 nói rằng, Đức Giê-hô-va cai trị, đất hãy mừng rỡ, các cù lao vô số khá vui vẻ. Và Thi Thiên 98 nói rằng, hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, vì Ngài đã làm những sự lạ lùng, tai hổ và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Và Thi Thiên 99, vì Ngài đến đặng đoán xét thế gian, Ngài sẽ lấy sự công bình mà đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân. Giờ đây, chúng ta đến một bài ca ngợi lớn, Thi Thiên 100. Đây là một điệp khúc Hallelujah kết thúc một loạt thi thiên ca ngợi. Nó rất là tuyệt vời. Xin chúng ta cùng xem qua cả thi thiên thứ 100 này và sau đó chúng ta tìm hiểu nội dung tốt đẹp của nó. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Giờ đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu câu 1 và câu 2. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng, Đức Chúa Trời không muốn các bạn đến thờ phượng Ngài với gương mặt dài. Đôi lúc chúng ta có gương mặt dài, vì sự khó khăn đang bao vây chúng ta, sự cám dỗ đã thắng chúng ta, hay là lúc chúng ta phạm tội và đến với Đức Chúa Trời trong sự ăn năn và cầu xin sự tha thứ. Nhưng các điều này không phải là sự thờ phượng. Các bạn thờ phượng Đức Chúa Trời khi các bạn đến ngợi khen Ngài. Ngài muốn các bạn vui vẻ. Giờ đây tôi thấy có nhiều người tìm kiếm thời giờ vui mừng trong quán rượu, trong các nhà hàng ăn chơi. Tôi mong ước chúng ta nên có thời giờ vui vẻ trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Xin mỗi người chúng ta hãy hết lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời. Như lời Chúa nhắc nhở rằng, hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời bao gồm cả mọi người. Đây là sự thờ phượng Đức Chúa Trời của cả vũ trụ. Có một thời kỳ sẽ đến khi cả thế giới cùng nhau hát bài phước cho nhân loại, Chúa Giê-xu đến. Tác giả Thi Thiên cũng nói rằng, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Đây là một thi thiên của sự ngợi khen tuyệt vời, thờ phượng Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Trải qua thời gian mà tôi hầu việc Chúa trong hội thánh, tôi nhận thấy tôi có thiếu sót trong việc cử hành những buổi lễ thờ phượng. Ấy là không có ngợi khen Đức Chúa Trời nhiều. Chúng ta cần nên ngợi khen Ngài nhiều hơn. Chúng ta cần nên thờ phượng Đức Chúa Trời nhiều hơn. Chúng ta cần nên đối với Ngài trong sự vui mừng. Và trong Thi Thiên 100 là bài ca ngợi lớn lao. Có nhiều bài ca ngợi Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Những người tin nhận Chúa có thể ca ngợi Ngài như được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đức Chúa Trời rất tốt lành với chúng ta. Ngài ban cho chúng ta mọi phước hạnh thiêng liêng. Nhưng rất tiếc có nhiều người không sử dụng các phước hạnh đó. Họ chứa trong kho, cất trong tủ. Xin các bạn hãy dùng các phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho. có một bài ca ngợi nữa trong sách Khải Huyền, đoạn 1, câu 5, câu 6 chép như sau. Đức Chúa Jesus Christ là đấng làm chứng thành tính, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy quyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha, đáng được vinh hiển và quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Tôi không biết các bạn có tâm tư hay cảm xúc như thế nào, nhưng tôi nghĩ là ngày ấy tôi sẽ được nâng bổng lên, vì cả thế giới được kêu gọi để cất tiếng ngợi khen Đức Giê-hô-va với điệp khúc Hallelujah, vì ngày ấy cả thế giới sẽ biết Đức Chúa Trời. Trong câu kế tiếp của Thi Thiên 100, cho chúng ta điều lý thú về sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và đấng cứu chuộc. Mời các bạn xem trong Thi Thiên 100 câu thứ 3. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là chiên của đồng cỏ Ngài. Có nhiều người ngày hôm nay không biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân cũng không để ý đến sự kiện này. Trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, khi có sự bắt bớ xảy ra, các sứ đồ trở lại hội thánh Jerusalem và tường trình việc xảy đến cho họ. Lời tường trình của họ đưa dẫn hội thánh đến sự cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời, như được chép trong Công vụ đoạn 4 câu 24. Một điều cần chú ý là khi miệng chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta cần tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Tác giả Thi Thiên nói rằng, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, chúng ta nên thờ phượng Ngài bởi vì Ngài đã dựng nên chúng ta. Ngài cũng đã tạo dựng nên cả vũ trụ này. Không những chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời như là đấng tạo hóa, nhưng cũng thờ phượng Ngài là đấng chăn chiên, đấng chăn giữ đời sống chúng ta. Chúng ta là dân sự Ngài, là chiên của đồng cỏ Ngài. Làm sao các bạn trở nên chiên của Chúa? Các bạn cần được sự cứu rỗi. Trong trường hợp này, người chăn chết thay cho chiên, chiên không chết cho người chăn. Chiên được nói trong Thi Thiên này là ai? Các chiên này là dân Israel. Như Chúa Giêsu cũng nói rằng Ngài còn những chiên khác không thuộc về dân Israel. Trong sách Giăng đoạn 10 có 14 đến 16. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Cũng như Cha biết ta và ta biết Cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình, ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Chúa là đấng chăn chiên của Israel, nhưng Ngài cũng là người chăn của các bạn và của tôi, nếu chúng ta thuộc về Ngài. Và trong Thi Thiên, đoạn 100, câu 4 nói tiếp. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời muốn các bạn đến trong sự hiện diện của Ngài. Có một số hội thánh ngày nay trở thành nơi ảm đạm, bởi vì nơi đó không còn làm chứng về Đức Chúa Trời. Tại sao như thế? Vì con cái của Đức Chúa Trời không đến với hội thánh với tấm lòng ngợi khen. Họ không đến với lễ thờ phượng trong sự cảm tạ Đức Chúa Trời. Nếu các bạn đi đến hội thánh để thờ phượng, xin các bạn hãy đến với tấm lòng cảm tạ và ngợi khen. Và nếu các bạn thiếu sót trong việc này, việc đi thờ phượng, đi nhà thờ của các bạn không có hữu ích gì. Và trong Thi Thiên, đoạn 100, câu 5 kết thúc như sau. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Tôi không biết các bạn nghĩ thế nào và hoàn cảnh của các bạn trải qua ra sao, nhưng tôi biết chắc rằng Đức Chúa Trời vẫn luôn tốt lành với các bạn và Ngài tốt lành đối với tôi. Sự nhân từ của Ngài hằng có mãi mãi và sự nhân từ của Ngài không bao giờ hết. Ngài đã bày tỏ sự nhân từ lớn với tôi, nhưng Ngài cũng còn nhiều sự nhân từ cho các bạn nữa. Và sự nhân từ của Ngài hằng có mãi mãi, đời đời. Đi kèm với điều nhân từ của Chúa, sự thành tín của Ngài cũng còn đến đời đời. Cảm tạ Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài. Đây là một thi thiên tuyệt vời biết bao mà dân Israel ca ngợi Đức Chúa Trời. Thi thiên 100 cũng tốt lành để cho chúng ta ca ngợi Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn dùng thi thiên này như là một điệp khúc, tức là chúng ta có dịp hát đi, hát lại nhiều lần. Nếu các bạn không thể hát hay hoặc là không có dịp phổ nhạc để mà hát, tôi mong ước rằng các bạn có dịp tiếp tục đọc lại thi thiên 100. Đây là một bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc hay là chúng ta hát thi thiên này, xin cho chúng ta hòa lòng với thi thiên này để chúng ta dâng lên lời tạ ơn Chúa. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.